Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1010, ta đã biết sẽ như vậy. Góc truyện audio.com, hai bên chém giết điên cuồng mà thảm thiết, phe mẫu tổ giáo rất rõ chính là cần mau chóng cam đoan bên ta ở trong phạm vi hồng quang duy trì thời gian 10 hơi thở đạt được thắng lợi. Mà bọn họ chủ phải bảo vệ chính là nữ tử đuôi móc có độc. Chỉ thấy nữ tử đuôi móc có độc kia đứng trên không lơ lửng ở trong khu vực hồng quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét chung quanh, cái đuôi móc độc của nàng còn xuất quỷ nhập thần lần lượt tiến hành đánh lén. Nàng đã đứng ở trong phạm vi hồng quang thời gian hơn 3 hơi thở, đến nay chưa ai có thể lay động vị trí của nàng. Vù, huyết xà thương từ trong hư vô xuất hiện, đâm mạnh về phía sau lưng nữ tử đuôi móc có độc phía. Nữ tử đuôi móc có độc hoàn toàn không tránh, chính diện chống lại một đòn hung hãn này. Mũi thương ẩn chứa khí tức sát lục đạo, mang theo lực lượng khủng bố của vạn ma chân thân trực tiếp đâm vào trên lưng của nàng, ầm tương đương tương đương tương đương, thân thể nữ tử đuôi móc có độc chỉ lảo đảo về phía trước 3 bước liền hoàn toàn rời đi hết lực đánh vào, về phần thương thế của nàng. Ngay cả da cũng chưa rách, trong hư vô Đông Bá Tuyết Ưng như ẩn như hiện, trong đôi mắt có sự rốt ruột. Nữ tử thánh hộ pháp này phòng ngự cũng quá mạnh, ta cũng không thể nào thương tổn à, hai vị hộ pháp khác đều không dám ngạnh kháng như vậy, nhưng à dám. Thân thể ả giảm bớt lực cũng rất lợi hại, một đòn toàn lực của ta ả chỉ lảo đảo 3 bước đã làm tan mất lực đánh vào. Ở trong toàn bộ tôn giả không mấy ai uy lực công kích mạnh hơn hắn. Luyện ngục đại thống lĩnh khổ hạnh giả tuy uy lực công kích hung mãnh hơn chút nhưng bảo mệnh quá yếu, nếu dám tới gần, ba vị thánh hộ pháp liên thủ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương thì yếu một chút trên lực lượng. Vô Khúc Đế Quân cũng là uy lực yếu, duy nhất Tịch Diệt Đại Đế đủ mạnh. Đã bị ba vị thánh hộ pháp dốc sức liên thủ chém giết. Chúng ta thắng chắc rồi. Ánh mắt nữ tử đuôi móc có độc lạnh như băng đứng ở trong phạm vi hồng quang, con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng thì ở hai bên giúp đồng bạn. Đương nhiên tuy ba vị bọn họ đều ở trong phạm vi khu vực hồng quang, nhưng vẫn lần lượt tiến hành công kích cự ly xa. Cái đuôi móc độc kia lần lượt công kích các tôn giả, con khỉ lông vàng cũng là lần lượt vung bàn tay to, tráng hán cầm trượng cũng vung mộc trượng trong tay hắn. Hoàn toàn áp chế, giết, Thủy Ma Vương, Đồng Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương bọn họ còn đang xung phong liều chết, mặc dù có chút điên cuồng, nhưng lại có chút bất lực. Cứ như vậy sắp thua rồi. Bọn Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn ba vị thánh hộ pháp đứng ở trong khu vực hồng quang cùng với một đám hộ pháp đỉnh cấp chung quanh cũng liều mạng, mà bên ta đã tổn thất quá nửa chiến lực cũng không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Thời gian đang trôi qua, phe tôn giả tu hành giả càng lúc càng sốt ruột. Các ngươi không thắng được, rốt cuộc kèm theo một tiếng gầm lên. Ở lúc nữ tử đuôi móc có độc ở trong khu vực hồng quang ước chừng thời gian 6 hơi thở, Tịch Diệt Đại Đế ở dưới sự trợ giúp của Bắc Huyền Cung Chủ đã thuấn di lại lần nữa xuất hiện. Nay Tịch Diệt Đại Đế gầm lên giận dữ, thế mà cả người hóa thành dòng bùn màu đen, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng biến mất, nhân quả cũng biến mất, hóa thành dòng bùn màu đen cuồn cuộn nháy mắt lao thẳng tới nữ tử đuôi móc có độc, con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng kinh hãi. Tịch Diệt Đại Đế này từ góc truyện audio.com, bao giờ có chiêu số như vậy? Đây là bí mật bất tử của hắn. Hai người bọn con khỉ lông vàng đều nghi ngờ nói. Phải biết rằng, trong tôn giả xếp hạng cao nhất như lúc trước Thanh Quân, Tịch Diệt Đại Đế, Vô Khúc, Bạch Quân Vương, Thủy Ma Vương một đám, đều có thực lực bảo mệnh trước mặt chúa tể. Khác với bọn Thanh Quân, Vô Khúc mỗi người đều là bằng vào đạo mình ngộ ra, Tịch Diệt Đại Đế, sở dĩ có thể bảo mệnh, là vì chân thân hắn luôn là bí mật, chân thân hắn một khi che giấu ai cũng không tìm thấy, cho nên chân thân hắn luôn ẩn giấu, chỉ phái phân thân chiến đấu bên ngoài. Chân thân hắn sở dĩ có thể che giấu, là vì hắn từng tiến vào một vũ trụ tràn ngập tử vong, ở đó, đạt được một dị bảo, mượn nó thân thể có thể dung nhập dị bảo, hóa thành bùn đen. Khí tức biến mất, nhân quả biến mất, hơn nữa năng lực bảo mệnh của dòng bùn màu đen cũng cực cực mạnh. Đây là chỗ dựa để Tịch Diệt Đại Đế hắn không thần phục bất cứ chúa tể nào. Một lần này, không còn đường lui, hơn nữa đến thời khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc để phân thân mang theo một món chí bảo quan trọng nhất này tiến vào. Giết, đôi mắt con khỉ lông vàng lại lần nữa phát ra kim quang, hắn đã không thi triển được mấy lần nữa, nhưng giờ phút này đành phải vậy. Hồ tương đương tương đương tương đương, trong miệng tráng hán cầm trượng cũng phun ra dòng nước nặng nề tấn công những dòng bùn màu đen kia. Nữ tử đuôi móc có độc thì đứng trên không, không vội ra tay, bởi vì tinh thạch màu xanh biếc ở mi tâm nàng đã rất nhỏ. Mặc cho bọn họ công kích, dòng bùn màu đen kia mênh mông cuồn cuộn, hai luồng sáng vàng đó xuyên qua dòng bùn màu đen, nhưng dòng bùn màu đen vẫn đang chạy trồm. Dòng nước nặng nề kia đánh vào những dòng bùn màu đen này, dòng bùn màu đen có bộ phận bị dội trôi tản ra bốn phía, nhưng rất nhanh lại nhanh chóng hội tụ, hầu như nháy mắt đã lấy thế không thể ngăn cản đánh đến trước mặt nữ tử đuôi móc có độc. Vô số dòng bùn màu đen nháy mắt hóa thành một bóng người màu đen, chính là Tịch Diệt Đại Đế. Tịch Diệt Đại Đế vung ra binh khí Trường Côn trong tay, côn pháp huyền diệu, nữ tử đuôi móc có độc tuy dốc sức phòng ngự, nhưng vẫn bị một côn nện ở ngực. Ông tương đương tương đương tương đương thân thể nàng bị đánh bạo lui về phía sau. Tịch Diệt Đại Đế công kích so với Đông Bá Tuyết Ưng cuồng bạo hung mãnh hơn nhiều. Giờ khắc này, tinh thạch màu xanh biếc mi tâm nữ tử đuôi móc có độc mới sáng lên, cố gắng muốn dừng lại, đồng thời cái đuôi móc độc của nàng cũng đột nhiên quấn quanh hướng con khỉ lông vàng bên cạnh cách đó không xa. Con khỉ lông vàng cũng đưa tay bắt lấy cái đuôi móc độc đó, mượn dùng sức một cú nắm này, nữ tử đuôi móc có độc giờ mới dừng lại. Nhưng lại là một côn quỷ dị khó lường. Tuy con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng đều dốc sức ngăn cản, nhưng Tịch Diệt Đại Đế có thể hóa thành dòng bùn màu đen là không thể ngăn cản, hắn lại lần nữa đánh một đòn trên thân nữ tử đuôi móc có độc cuối cùng khiến nàng ra khỏi khu vực hồng quang. Không giết hắn, chúng ta không thắng được. Thanh âm nữ tử đuôi móc có độc sắc nhọn. Con khỉ lông vàng, tráng hán cầm trượng cùng với một đám hộ pháp khác của mẫu tổ giáo đều sốt ruột. Giết hắn, một đạo mệnh lệnh truyền đến. Chính là các giáo chủ mẫu tổ giáo luôn luôn xem cuộc chiến. Cách chương.